Cuộc họp do giám đốc xí nghiệp triệu tập bàn về chuyển hướng sản xuất kinh doanh được tiến hành ở hội trường mới, nằm ở tầng 2 khu nhà mới xây hình thức thợ, một cạnh giáp với xưởng lạnh, nơi trước đây vẫn sản xuất đá kê, giờ đã ngừng hoạt động do thiết bị xuống cấp, do nhà máy lạnh Bulgari và nhà máy đá vải xây dựng ở khoảng đất trống phía đông đã đi vào sản xuất, chỉ còn mỗi nhà kho là vẫn hoạt động, cái kho lạnh cao, cánh cửa sắt nặng nề đóng kín, cái nhà kho giờ đây chứ cá thì ít mà chứ thịt thì nhiều, thịt lợn móc hàm, thịt lợn sữa, ngỗng gà của công ty thực phẩm, công ty xuất nhập khẩu và của xí nghiệp chuẩn bị xuất đi Hồng Kông. Một cạnh khác của dãy nhà mới xây là gần 10 gian quay lưng ra cầu cảng, cách cầu một bãi phù sa xoay xoài, mọc thưa thớt mấy khóm năn, mấy cây sú, nơi sinh sống của rất nhiều cáy và cá lác. Những con cá lác nhanh nhẹn, sung sướng thỏa thích quẫy đuôi trong những vũng nước hoặc phóng mình trượt trên nền phù sa bóng nhẫy mượt mà. Những con cáy im lặng, chui ra chui vào lỗ, luôn cảnh giác với tất cả. Đó là những khi nước xuống. Còn lúc chiều lên là mênh mông nước, khi ấy những con tàu đỗ dọc cảng nổi dành, để lộ thân tàu sơn đỏ, sơn xám, sơn đen, những vệt dỉ han từ những lỗ thoát nước trên boong cắt ngang thân tàu xòe hình đan quạt. Đám đất phù sa, từ cầu cảng tới giáp bức tường đá van vát bó lấy rẻo đất trồng bạch đàn, sát với rãnh nước chảy, bên trên là tường hành lang mài granite của dãy nhà mới xây, biến thành một hồ nước nhỏ, sóng gợn lăn tăn. Cánh văn phòng hay chiếm lĩnh trận địa hành lang này, bởi nó khuất nẻo, sếp ít khi ra đây. Bởi ở đây, có thể nhìn thẳng xuống tàu, biết được người quen của mình có ở dưới tàu không để xuống xin con cá, hay tới tàu vận tải nước ngoài kiếm bánh xà phòng thơm, cái xích xe đạp Nhật. Bởi ngồi ở đây, có thể đón ngọn gió từ sông thổi vào, nghe tiếng lá bạch đàn lao xao mà nghỉ ngơi, thư giãn, hay nhìn mấy đứa trẻ lội bì bóm dưới bãi câu cá lác. Chúng câu thật tài, vung tay một cái, lưỡi câu chùm đã móc ngang thân con cá lác. Dãy nhà mới xây đã làm thay đổi hẳn bộ mặt xí nghiệp. Không còn những căn nhà lụp sụp, cửa gỗ ốp tôn lá nóng rẫy, mái ngói fibro xi măng, mấy cái quạt trần quay lờ đờ, càng quay càng hắt hơi nóng vào người. Giờ đây là những phòng làm việc hiện đại, là những quạt cần National, Hitachi vàng óng, có đèn ngủ, có hẹn giờ, là những tủ lạnh trong buồng các tổng và phó tổng. Rồi tranh treo tường, toàn tranh thảm, những con hổ nằm nghỉ ngơi trong rừng thông, con đại bàng xòe cánh trên một mỏm đá giữa biển cả sóng cồn. Tất nhiên, trang thiết bị hội trường cũng đã hoàn toàn khác. Bàn ghế trong hội trường toàn loại sang trọng, đắt tiền. Ngày trước, hội trường là một ngôi nhà được xây từ khi xí nghiệp mới thành lập, rộng thênh thang, ngồi được hàng trăm người, nay đã rột nát. Cánh cửa bung gãy, những chiếc ghế dài có chỗ tựa lưng mà ta thường thấy ở các hội trường bất kỳ, vất chỏng chơ, cái nọ chồng lên cái kia, cái mất chân, cái long đinh, những thanh gỗ dựa lưng rời ra. Hội trường cũ vẫn tồn tại như một phế tích hoang tàn, nhưng một thời vang bóng. Ở đó đã diễn ra bao nhiêu buổi lễ kỷ niệm long trọng, bao nhiêu cuộc phát động, cuộc tổng kết, đón nhận bằng khen của chính phủ, huân chương của nhà nước. Và những cuộc hội nghị công nhân viên chức, đại hội đảng, đại hội công đoàn. Những cuộc thảo luận về ngư trường bao giờ cũng là những cuộc bàn thảo sôi nổi nhất. Bởi người thuyền trưởng đánh cá cũng có những điểm giống như nhà văn vậy. Đưa con tàu rời bến ra biển mênh mông, thả lưới, công việc của anh ta hoàn toàn đơn độc và chưa thể nói trước điều gì. Ai cũng đầy lòng tự tin ở bản thân, ở những kinh nghiệm mình tích lũy được, ở sự phán đoán luồng cá. Nhìn dòng nước chảy, căn cứ vào gió, vào nước mà trừ độ giạt. Thế nhưng, cứ có người đạt sản lượng cao, người sản lượng thấp và những kết luận rút ra thường là tại khách quan. Như lê mây, đái bãi, đái sái chuyến buôn. Mình cùng về bến với ông Bôn một ngày, cùng điện một ngày, cùng bảo bốc cá một ngày. Thế nhưng tàu ông Bôn được bốc trước, tàu mình phải lấy đá phủ mặt. Tàu ông ấy bốc xong, lấy dầu đi buôn. Tàu mình bốc xong, lại phải chờ dầu. Xà lan dầu đến lúc ấy mới rời bến đi sở dầu. Lại chờ 2 ngày nữa. Chậm mất 3 ngày rồi. 3 ngày đang vụ, mỗi ngày 5 mẻ, mỗi mẻ 1 tấn thôi là 15 tấn rồi. Mình ra đánh được 4 ngày thì biển động. Ông Bôn đã quất được 7 ngày, đẩy chuyến rồi, chạy về bến bốc cá. Mình còn dầu còn đá, cứ nằm trú gió thôi. Hay như bài diễn văn của một thuyền trưởng đánh cá vào loại trên trung bình khác. Một đặc điểm mà chúng ta ai cũng biết là cá di chuyển theo đàn, từ nục, sủ. Cá lô, cá hố, sao to, bã trầu, mối, đồng, sơn mỡ, chỉ vàng, lò tó, tới bạc má, đỏ dạ. Nhưng phán đoán cá di chuyển thế nào? Chúng ta có nhìn thấy nó đâu. Con cá cũng không như đống thóc, nằm im một chỗ cho mình xúc. Nó có vây, nó có đuôi, nó bơi, nó di chuyển. Lại còn sóng, còn gió, còn nước đánh giạt tàu mình đi. Làm thế nào để bám được trung tâm bãi cá? Đó là nhiệm vụ quan trọng số một. Đã được mọi người đón nhận bằng cách hút thuốc lào, nói chuyện hoặc bỏ ra ngoài đi vệ sinh. Bởi vì ai chả biết, đấy là điều quan trọng số một. Kéo mẻ lưới lên, nhìn chất đáy dính vào lưới, nhìn con cá sống, con cá chết, biết được đang đánh ở đâu, có trúng đàn cá không. Một cậu thủy thủ bậc một, nếu chịu khó học tập, để ý tới công việc, đi biển một năm là biết. Thuyền trưởng tàu đánh cá đáy, được mệnh danh là người dương gian làm việc âm phủ, giống nhà văn ở chỗ ấy. Ở chỗ, chưa thể nói trước được điều gì khi bắt đầu thả lưới, cũng như khi bắt đầu viết. Ở chỗ, không ai chịu ai, chỉ có mình là nhất. Thuyền trưởng tàu đánh cá đáy, còn giống nhà văn ở chỗ, tính nết ngang tàng, và tất nhiên, cũng không thiếu kẻ bợ đỡ, nịnh hót. Nhưng cuộc họp hôm nay, không phải bàn về đánh cá chung chung như những cuộc họp trước, mà là một cuộc họp bàn về chuyển hướng đánh cá, đánh thế nào để có thể tăng nguồn cá xuất khẩu. Các đại biểu ngồi chờ đã lâu. Giám đốc cùng khách mời, gồm các vị lãnh đạo sở và hai đại biểu bộ ở phía trên. Đám cán bộ chủ chốt của xí nghiệp ngồi tách ra một chỗ, ở những hàng ghế dưới cùng, chuyện rì rầm. Thỉnh thoảng lại cười phá lên vì một chi tiết thú vị nào đó, như những cái vĩ đại trong nhà ông Phục, hay chuyện cô Thiện cung Tiêu, chồng đi biển về chồng mông cho chồng bắt run kim, rồi đến giọng trưởng phòng đời sống đọc bài thơ mới sưu tầm được trong một cuộc họp trên thành phố, làm mọi người cười lăn cười lộn. Nói có người nghe, đe có người sợ, vợ có người chăm, nằm có người bóp, họp có người ghi, chi có người bù, tù có người chạy. Cuộc họp nào cũng vậy, người trước, người sau, giờ giấc không bao giờ được bảo đảm. Tổng Giám đốc Hoàng Quốc Thắng đã mấy lần xem đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột. Quá nửa tiếng rồi, sừng lạnh chưa tới à? Cái ông Tạp này không bao giờ đúng giờ, không cuộc họp nào không đến muộn. Tạp phòng nông nghiệp, tôi đến chết với mấy ông. Lần sau còn thế này nữa, văn phòng chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chánh văn phòng điều đứng lên. Các phòng ban đổ, kế hoạch, kỹ thuật, hàng hải, khai thác, cung tiêu, đời sống. Các phân xưởng mới có cơ khí, còn thiếu xưởng lạnh. Các tàu đổ, thiếu 414. Chúng tôi đã cho người báo rồi. Trần Bôn đâu nhỉ? Kinh nghiệm sốt dẻo, vừa về bến sáng nay. 30 tấn cá, trong đó có 15 tấn cá ăn tươi. Điều vừa nói vừa nhìn vào dãy ghế trên cùng, nơi đoàn đại biểu sở, ông vụ trưởng vụ kế hoạch, vụ phó vụ kỹ thuật trên bộ ngồi, một cái nhìn đầy ý nghĩa. Trần Bôn chưa đến à? Văn phòng đâu? Đã báo họp cho 14 chưa? Báo cáo giám đốc rồi, tàu vừa về bến là cho người xuống báo ngay, rồi chính tôi trực tiếp báo. Cho người xuống tàu mời lên ngay đi. À đây, đại phó đây. Về nói thuyền trưởng lên họp ngay. Chánh văn phòng điều nhanh nhẩu. Cương đứng ngay cửa hội trường, lắc đầu. Báo cáo thuyền trưởng cầm y bạ đi khám bệnh rồi ạ. Cương đã thêm 3 tiếng cầm y bạ để tăng thêm tính thuyết phục. Thật ra lúc rời tàu, Bôn có cầm y bạ đâu. Thuyền trưởng về bảo lên họp ngay nhé. Vẫn chưa thể khai mạc cuộc họp chuyển hướng sản xuất kinh doanh. Giờ đây, chữ kinh doanh đã được dùng một cách trơn tru, không thấy vương vướng trong tư tưởng, ngượng ngượng khi phát âm nữa. Bởi vì từ ngày cách mạng thành công, tất cả đã được giáo dục rằng kinh doanh nghĩa là không phục vụ, kinh doanh nghĩa là buôn bán, nghĩa là không sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội mà chỉ mua rẻ bán đắt, kiếm lời, một kiểu làm ăn chỉ có trong xã hội tư bản. Từ khi ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi đến chúc Tết một gia đình nào đó, chúc gia chủ sang năm mới làm ăn buôn bán một vốn bốn lời, cả nước rung chuyển bởi sự mới mẻ trong lời chúc ấy, và sau đó, biết bao nhiêu cuộc họp, các thuyết trình viên đã nhắc đi nhắc lại câu này, cũng như không quên giơ tay chém chém vào không khí. Mới lắm các đồng chí ạ, ông cha ta ngày trước nói nhất bản vạn lợi, giờ đảng ta nói một vốn bốn lời. Bây giờ, đơn vị nào cũng làm kinh doanh, chẳng riêng ngành thương nghiệp chuyên buôn bán. Bây giờ sản xuất đồng nghĩa với kinh doanh. Kinh doanh không còn là một hành động đáng miệt thị, mà ngược lại, nó biểu hiện tài tháo vát năng động của người đứng đầu đơn vị. Khi việc xuất khẩu thủy hải sản trở thành mũi nhọn của toàn ngành, và vào thời điểm ấy, còn là mũi nhọn của cả nền kinh tế. Khi những chuyến hàng hải sản đông lạnh đầu tiên của công ty xuất khẩu thủy sản được tàu HL02 chở sang Hồng Kông, ông giám đốc Hoàng Quốc Thắng còn đang làm trưởng phòng kỹ thuật của một tổng công ty trong ngành. Rất nhanh, ông hiểu cái gì đang chờ đợi ông. Hoặc ông sẽ đổi đời, nên người, hoặc ông mãi mãi là anh trưởng phòng kỹ thuật, xếp hàng lấy nước ở máy nước công cộng, gánh leo lên gác ba suốt đêm. Triết lý sống của ông là không thể để những đứa ngu lãnh đạo mình. Ông giám đốc tổng công ty của ông, theo ông, cũng là một người ngu. Ông ta ngu bởi vì ông ta không biết chia động từ ăn. Chia động từ ăn phải là tôi ăn, anh ăn, nó ăn. Quan trọng nhất không phải là tôi ăn mà là anh ăn. Nó ăn xếp xuống hàng thứ yếu. Không thể chia động từ ăn một cách công bằng. Anh ăn là quan trọng nhất, rồi đến tôi ăn. Nhưng thực ra, anh có ăn cũng là để tôi ăn được nhiều hơn, bền vững hơn, lâu dài hơn. Với lại, các đại ca đâu có ăn ít hơn tôi. Các đại ca nắm trong tay bao nhiêu đầu mối. Nguồn thu nhập chẳng ai bì được. Còn nó ăn, chỉ là để nó cho mình ăn nhiều hơn, núp dưới cái câu cửa miệng, hài hòa ba lợi ích. Ông tổng giám đốc của ông chia động từ nặng về tôi ăn, nên chỉ đến đấy là kịch tường rồi. Mà trong tay ông ta, có bao nhiêu lợi thế? Phải biết đầu tư từ xa. Ông Thắng đã làm được việc ấy. Ngay khi còn đang đi tàu, giữa lúc gạo châu cùi quế, từ thành phố Hồ Chí Minh trở ra đong được tạ gạo, đến nhà đại ca chơi. Dạo ấy đại ca cũng chỉ giữ một chức vụ quan trọng trong thành phố, chưa oanh liệt như bây giờ. Nghe phu nhân đại ca than thở về đàn con ăn không biết no, ông hiểu ngay mình phải làm gì. Một tạ gạo nàng hương khi ông xe về nhà, làm sáng bừng khuôn mặt vợ con, mấy hôm sau được ông xe đến nhà đại ca. Vẻ mặt thất vọng của vợ con ông đã biến thành những nét tươi rói trên khuôn mặt cả nhà đại ca. Qua chuyện trò, biết vợ đại ca ao ước chiếc xe mini Nhật hai gióng đỏ để đi làm, ông không chút ngần ngại biếu không chiếc xe như vậy của vợ ông, quà tặng của một người bạn thân thiết bên Vosco đi Nhật. Vợ ông hàng ngày đi làm với chiếc xe khung dựng mới mua cọc cả cọc cạch, nhớ chiếc xe thời thượng đã nâng cao giá trị của mình trước những người bạn cùng phòng, cùng đơn vị, thỉnh thoảng tỏ vẻ tiếc nuối, đã được ông tâm tình một buổi mang tính triết học. Muốn nhận phải biết cho, muốn được phải biết mất, muốn thu hoạch phải biết gieo hạt. Vợ ông gắt lên. Có cái gì cũng mang đi biếu, chỉ còn vợ là ông chưa mang đi thôi. Ông ấy có cùng ngành đâu mà giúp được mình. Ông đã giảng cho vợ biết về những triển vọng của việc sắp xếp cán bộ trong năm tới, về tương quan lực lượng và triển vọng thăng tiến gần như chắc như đinh đóng cột của đại ca. Đại ca sẽ giữ một vị trí quyết định, bởi đại ca của ông có những cái ô cực mạnh và ông thầm nghĩ, nếu đại ca cần, mình cũng có thể đưa bà vợ đến như một món quà tặng lắm chứ. Ngẫm cho cùng, chỉ cần cô ấy vẫn yêu mình, còn chuyện ấy chẳng qua chỉ là chuyện đụng chạm trong chốc lát mà thôi. Như ông với những người đàn bà đã qua tay. Tuy vậy, ông vẫn cười. Bà chỉ nói bậy. Của biếu lúc còn hàn vi mới quý. Chuyện bát cơm phiêu mẫu, bà nhớ chứ. Với lại, cứ cho là đại ca không lên được như ý muốn, thì bè bạn đại ca cũng ghê gớm lắm. Mình không thông qua đại ca mà nhờ vả được hay sao? Bây giờ là phải có ô dù. Không có ô, tài mấy cũng không làm ăn gì được. Điều ông nói bà cũng biết, ai cũng biết, chỉ có điều có làm được không thôi. Bà nói vậy cũng còn là muốn được nghe ông phân tích để thêm tin tưởng ở tương lai và càng thêm phục ông chồng nhìn xa trông rộng. Có tuần nào, ông không đến nhà đại ca vài ba lần và được cả nhà coi như người trong gia đình. Cái việc đầu tư chiều sâu đúng chỗ của ông đã thành công. Đại ca của ông, lúc đạt đến đỉnh cao quyền lực, khi cùng bè bạn ôn nghèo kẻ khổ, thường hay nhắc đến những ngày bao cấp khó khăn, đã được ông xe đến nhà hai bao tải gạo, mua cho bà mấy con lợn giống không lấy tiền. Còn cái xe đạp thì không ai đi nữa, nhưng cũng không cho, không bán, để dưới gara ô tô làm kỷ niệm. Cho nên, khi những chuyến tàu chở hàng đông lạnh đầu tiên của Liên Hợp Biển Đông đi nước ngoài, ông hiểu ngay mình phải làm gì. Ông đến nhà đại ca, và ở đó gần hết buổi sáng. Thế rồi, ông Trần Hữu Bằng còn 6 tháng nữa mới nghỉ hưu, đã được điều về Hà Nội để đi nghiên cứu thị trường thủy hải sản một số nước châu Âu, châu Á. Dĩ nhiên, người thay ông Trần Hữu Bằng là ông Hoàng Quốc Thắng. Cái bước khởi đầu khó khăn vất vả của ông Bằng, từ chỗ chỉ lo nghiên cứu ngư trường, chạy vật tư, phát động thi đua bước vào vụ cá Nam, sơ kết vụ cá Bắc, chuyển sang làm quen với thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, lấy hộ chiếu, làm visa, sang bên Vosco học tập cách tổ chức con tàu, xây dựng các chức danh, được ông Thắng về tiếp quản. Hai năm đầu ông Thắng làm giám đốc, lại thời gian các địa phương thi nhau làm thủy hải sản xuất khẩu. Các tỉnh thành có biển đều xây dựng các xí nghiệp chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh, rồi đắp đê lấn biển, các rừng đước bị chặt trụi để biến thành những vuông tôm. Công ty xuất khẩu thủy sản Sea Products nổi tiếng toàn quốc và được quốc tế tặng giải thưởng uy tín và chất lượng. Năm con tàu khai thác đông lạnh của xí nghiệp ngừng hẳn việc sản xuất, chuyển sang vận tải thuê cho công ty xuất khẩu thủy sản, chở thủy hải sản ra nước ngoài mà trong xí nghiệp gọi là đội tàu vận tải ngoại thương. Công việc thuận lợi như diều gặp gió. Hàng nhiều, tàu ít, gần như chỉ có tàu của công ty Sea Products và của xí nghiệp ông. Chiếc ăn hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, chiếc đang trên đường từ Nhật trở về, chiếc xuống hàng ở Hồng Kông. Tiền vận tải thu được, ông xin cấp trên cho nhập dầu, một mặt hàng chiến lược. Định mức dầu luôn luôn thiếu. Số dầu chỉ tiêu cả năm cho đánh cá chỉ dùng trong 7 tháng hết veo. Các tàu đánh cá đều đã cũ, phụ tùng thay thế không có, uống dầu chẳng kém voi uống nước. Ông là người táo bạo trong suy nghĩ. Ông chỉ thị cho hai phòng kế hoạch, khai thác hàng hải tính toán đổi dầu đổi đá cho những thuyền ngư dân sản xuất trên biển lấy cá mà không cần phải tự mình thả lưới. Ông rất hãnh diện, tự hào vì mình đã có những chủ trương táo bạo như vậy. Cũng bởi dạo ấy, ngư dân miền Trung ra vịnh Bắc Bộ đánh lưới vây nhiều. Cá của họ là cá đi đàn, con nào con ấy bằng nhau, đều tăm tăm, nhưng họ lại không có dầu để đánh cá, không có đá để ướp cá. Chủ trương này của ông là kế tiếp sự thành công của chủ trương bán đá cây tự do. Thời gian mới về xí nghiệp, ngày nào ông cũng phải nhận từng xấp đơn của cán bộ công nhân, trình bày khó khăn, xin được mua mấy cây nước đá về cho vợ con bán hàng nước cải thiện. Ông thừa biết, số nước đá đám công nhân viên dưới quyền ông mua được, không có cây nào mang về nhà mà bán cho con buôn chờ trực ở cổng xí nghiệp. Phần lớn, họ không mua đi bán lại, mà bán ngay tờ giấy có chữ ký phê duyệt của ông cho cánh buôn, nghĩa là mỗi chữ ký của ông có giá bằng nửa tháng lương. Sau một tuần ký giấy, mệt phờ người, ông nói, chánh văn phòng điều thảo cho ông một cái quyết định giao cho quản đốc phân xưởng nước đá, căn cứ vào giá nước đá từng ngày, được quyền bán đá theo giá thị trường, mà không phải qua giám đốc duyệt. Thế là cái mỏ vàng ấy, cái chữ ký ra tiền ấy, từ ông chuyển về cho ông quản đốc phân xưởng đá cây. Ông quản đốc cũng hiểu mình phải làm gì, chắc chắn không thể quên ông Tổng. Ở ông Tổng, nó không thể thành tiền, nhưng nằm trong tay ông quản đốc, nó biến thành tiền cho cả hai ông, và tất nhiên, nó cũng thành tiền cho xí nghiệp. Hai quyết định bán nước đá và thành lập tổ thu gom, không phải thu mua cá nổi của ngư dân được mọi người trong xí nghiệp ca ngợi. Ông là người táo bạo, dám chịu trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, nhưng cũng bị nhiều lời bản ra tán vào, kể cả những sự vu khống xuyên tạc mà phần lớn là của các bạn đồng cấp, những sếp trên sở, kể cả những sếp trên bộ. Họ bảo ông bỏ đánh cá. Họ bảo ông gian lận, ông đã cộng số cá đổi được ấy vào sản lượng của xí nghiệp. Như vậy, một con cá được tính sản lượng hai lần. Và tệ hại hơn, họ bảo ông giờ đây tối mắt tối mũi với những con tàu đi Hồng Kông, đi Singapore, đi Nhật, mỗi chuyến thu về hàng chục nghìn đô tiền quà, tiền cống, bỏ bể cả 20 con tàu đánh cá, đánh mất chức năng cơ bản của xí nghiệp, khai thác hải sản. Người ta nói với vẻ đầy khoái trá rằng, thằng Hoan con trai ông nghiện, cũng như người ta chuyển tay nhau về số tiền ông có, số tiền ông đút lót cấp trên, kể cả đại ca. Không hiểu sao, quan hệ giữa ông và đại ca kín đáo vòng vèo là thế, mà họ cũng biết. Chính vì những dư luận của bọn ghen ăn ghét ở ấy mà ông tổ chức hội nghị hôm nay. Hội nghị chuyển hướng sản xuất kinh doanh có mời đủ các quan chức trên sở và cả trên bộ nhằm đánh tan những dư luận bất lợi cho ông. Hội nghị khai mạc chậm hơn dự kiến nửa giờ. Hội nghị nào cũng bị chậm. Hội nghị giao ban hàng tuần, hàng tháng còn có thể cho qua. Nhưng một hội nghị quan trọng như hôm nay mà cũng cứ phải chờ đợi thật không thể tha thứ được. Ông Điều đâu? Văn phòng chịu trách nhiệm trước giám đốc về các cuộc họp mà quá nửa tiếng rồi, đại biểu chưa đến đủ, ông cứ ngồi đấy bình chân như vậy. Chánh văn phòng Điều đứng lên, cầm quyển sổ mời họp, chỉ ra trước khoảng không. Văn phòng đã mời từ hôm qua, tàu ông Bôn sáng nay cập cảng, cũng mời ngay rồi. Đây, xưởng lạnh đây, ông tạp ký đây, đi hay không là tùy ở các ông ấy, văn phòng làm gì có biên chế để đi dục từng đơn vị. Giám đốc đã bực. Lại càng bực với kiểu ăn nói ngang cành bứa của chánh văn phòng. Thật sự, ông không ưa Điều, một người tính khí thất thường. lúc ngoan ngoãn nhẫn nhục hết mực, cho dù ông quát mắng vô lý đến đâu, cũng cứ một vâng hai dạ, báo cáo anh, lúc sẵn sàng sừng cổ lên như thế này. Đã nhiều lần, ông định thay, nhưng chưa tìm được người. Điều là người duy nhất, là một cái văn bản mà ông không phải sửa chữa, hoặc sửa chữa rất ít, nói được đầy đủ ý ông. Đã làm chánh văn phòng cho cả ba đời giám đốc, là người rất biết công biết việc, hơn thế còn là người có trí nhớ rất tốt. Vấn đề xin thêm chỉ tiêu ngư lưới cụ, mình đã có văn bản rồi, ký vào thời gian nào, công văn trên bộ về khoản dầu cho các tàu cá, đã chuyển cho phòng hàng hải khai thác tháng trước, chưa thấy phòng đề xuất ý kiến gì. Hơn nữa, ông biết, làm cái anh trưởng phòng thì chánh văn phòng là khổ nhất. Ông dịu giọng. Kệ ông tạp này, không có cuộc họp nào là không đến muộn. Phê bình mãi vẫn chứng nào tật ấy. Ông điều xuống sừng lạnh, gọi ông tạp lên cho tôi. Bất cứ việc gì cũng để đấy. Lên ngay. Chánh văn phòng không giấu vẻ bực tức, vừa bước ra khỏi phòng vừa làu bầu. Văn phòng làm gì có biên chế để chạy theo các bộ ấy mà dục. Một lúc sau, điều bước vào phòng họp, theo sau là quản đốc sừng lạnh. Không để giám đốc phê bình, tạp nói luôn khi mới bước vào cửa. Báo cáo giám đốc, sắp sửa đi thì nhà lạnh Đan Mạch báo cáo, tang trống đá vải vỡ, phải điều thợ sửa chữa. Sửa chưa xong, đã nhận được điện của nhà máy điện báo, ngày mai cắt điện để duy tu đường dây. Lại phải làm việc với ban điện năng, chỗ ông Trinh khẩn trương hoàn chỉnh máy phát của mình để phát thay thế. Nhưng dầu cung tiêu báo hết. Xin thủ trưởng cho vay dầu của các tàu đậu bến ngay để ngày mai chạy máy. Trình, trưởng phòng cung tiêu, gầy gò, mảnh khảnh như một thư sinh, vẫn ngồi tại chỗ, trả lời rành rọt như một người nắm rất vững công việc của mình. Anh nói, đã cho người làm hóa đơn ở sở dầu hai hôm nay rồi. Chỉ tiêu còn 250 tấn, chưa kể số dầu xin bổ sung ngoài chỉ tiêu là 50 tấn. Nhưng hiện nay, kho hết dầu. Sở dầu hẹn trong ngày mai, dầu sẽ về phát cho mình 100 tấn, vân vân. Rồi câu chuyện lại quay về sở điện, tất cả những phiền toái rắc rối do sở điện gây ra. Mà mình chiều mấy ông sở điện, mấy ông nước hơn chiều bố đẻ. Ngày lễ, ngày Tết đều có quà, quà đậm. Con ông ấy lấy vợ, lấy chồng, mình không thể không có mặt. Bố mẹ các ông ấy mất, mình phải đến viếng. Không những thế, còn phải bán cho các ông ấy tạ cá ngon, nhiều gấp đôi tiêu chuẩn của cán bộ công nhân viên trong liên hợp. Các ông ấy nắm ít hầu mình, làm hàng đông lạnh mà ông ấy cắt điện, cúp nước, chỉ có chết. Cuối cùng, cuộc họp cũng khai mạc. Giám đốc nói, về tình trạng sản xuất, về ngư trường mỗi ngày một cạn kiệt, thiết bị xuống cấp, về việc cần thiết phải mở một hướng mới trong sản xuất kinh doanh, về chuyến đi Singapore vừa kết thúc của ông. Ông đã làm việc với một số đối tác ở Singapore, bên ấy người ta sẵn sàng mua cả cá ăn tươi ướp đá. Tôi đã thảo luận với họ chi tiết về giá cả, về chỉ tiêu chất lượng. Tóm lại là bây giờ, làm thế nào bảo quản số cá từ loại 1 đến loại 5? Ông nói đến việc tổ chức muối ướp trên các tàu đánh cá đá, đến việc sản xuất các khay tôn trắng kẽm để ướp, tránh tình trạng cá bị dập nát, vỡ bụng. Và quan trọng hơn là tổ chức sản xuất theo đội, các tàu đánh được cá dồn cho một tàu chở sang Singapore, cán bộ phòng OTK phải đi với các tàu ra biển, trực tiếp chỉ huy việc chọn rửa muối ướp trên biển, phòng tổ chức trước mắt lo làm thủ tục đi nước ngoài cho hai tàu khối 600 mã lực. Chỉ cần xuất khẩu được một nửa số cá loại 1 đến loại 5, chúng ta cũng có một sản lượng trên 2.000 tấn các đồng chí ạ. Làm được như vậy, chúng ta có thể không hoàn thành kế hoạch tổng sản lượng, nhưng sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xuất khẩu, chỉ tiêu giá trị, sẽ có ngoại tệ nhập thêm dầu và mua phụ tùng sửa chữa. Làm được như vậy, không chỉ khối tàu đông lạnh đi nước ngoài, mà lần lượt các tàu sẽ được đi nước ngoài hết. Phòng họp ồn ào sôi nổi hẳn lên. Người phấn khởi, người tỏ ý nghi ngờ, người nêu những khó khăn. Giám đốc hiểu rõ diễn biến tâm lý của mọi người. Ông kết luận một cách đanh thép. Còn nếu cứ tổ chức sản xuất như chúng ta vẫn làm, chỉ có lỗ, càng đánh càng lỗ. Đánh sạch Biển Đông, đánh sập xí nghiệp. Ông nói và lít rất nhanh vào đám khách trên sở, trên bộ, ngồi ở hàng ghế đầu. Đấy là điều ông muốn nhấn mạnh với họ. Bố tôi cầm cái tay chuông bên phải buồng lái kéo mạnh. Một tiếng rẹt phát ra. Tôi hiểu rằng tay chuông ở buồng máy chỗ bác xuất cũng chuyển động như vậy, cũng kêu như vậy. Tiếng máy bỗng nhẹ đi, tàu đi chậm lại. Bố ra lệnh. Thả lưới! Và bước về phía lái, đứng ngay chỗ đầu cầu thang dốc đứng. Cái cầu thang hàn chặt vào vách tàu, bắc từ sàn giữa gần ống khói xuống tới mặt boong lái. các chú các bác đã có mặt đông đủ. Có tiếng tút tút 6 giờ chiều. Nhà sắp ăn cơm đây. Ắt hẳn mẹ tôi với cái Ngàn ngồi ăn và nhắc đến tôi, nhắc đến bố nữa. Ba mẹ con tôi tự hào về bố. Bố là chỗ dựa cho mẹ, cho anh em tôi. Mẹ vẫn thương bố biển biệt nơi sóng nước. Mỗi lần bố về, nhà lại như mở hội. Chúng tôi không biết cụ thể, nhưng ắt hẳn bố đưa cho mẹ nhiều tiền. Để mẹ nuôi chúng tôi ăn học, để mẹ sắm sửa, để mẹ làm nhà, xây bể nước mưa, để mẹ có đồng ra đồng vào. Nhờ bố, mẹ được dân làng vì nể. Nhờ bố, chúng tôi được thầy quý, bạn yêu. Bọn cùng lớp, khác lớp, nhìn tôi và cái Ngàn, ao ước, thèm thuồng. Mọi thứ trên người chúng tôi đều khác chúng nó. Từ bộ quần áo tới đôi dép, chiếc cặp sách, cái mũ đội trên đầu. Tiền học, tiền mua sách vở, tiền kế hoạch nhỏ, tiền góp đi cắm trại. Chúng tôi bao giờ cũng là những đứa nộp đầu tiên. Nhà chúng tôi ở cũng khác. Cả xã chỉ có trên chục gia đình được như vậy. Nhà xây, mái ngói, sân gạch, trong nhà đủ quạt trần, quạt bàn, tivi màu. Bố mẹ còn bàn nhau, sang năm được tuổi xây nhà 2 tầng cho mát. Tất cả là nhờ bố. Bao giờ về nhà, bố cũng mang theo một túi du lịch phồng căng, bánh kẹo cho chúng tôi và tiếp khách, chè, thuốc lá, và rất nhiều mực khô, cá khô. Những con mực khô hồng hồng phủ đầy phấn trắng, râu dài gấp quặt vào thân bó chặt. Những con cá kìm khô tròn mỏ dài gần bằng thân, thơm phức. Tôi thả sức nướng, nhai trẹo cả hàm vẫn còn muốn nhai nữa. Nướng ăn và mang đến lớp cho mấy đứa cùng bàn. Đứa nào cũng thích. Chúng nó lạ nhất là cái đầu cá có mỏ dài trong suốt giống hệt cái kìm. Vứt đi thì tiếc, chúng đã thử nhai nhưng rồi lại phải lè ra. Nhiều lần, bố tôi về không chỉ một mình. Đi cùng còn có các chú các bác dưới tàu như bác sĩ thủy thủ trưởng, như chú Hồng, bác Xuất. Mẹ con tôi giết gà nấu cơm mời khách. Khách dưới tàu thi thoảng mới tới nhà. Còn phần lớn khách đến nhà tôi là họ hàng xóm láng giềng. Thế nào các ông khách cũng được bố tôi rót rượu mời. Uống rượu với mực khô, với cá kìm. Ai cũng biết đấy là đặc sản. Cả xóm lấy làm vinh dự vì có bố tôi, một thuyền trưởng. Lại càng quý bố tôi khi nghe đài phát thanh đọc một bài dài về bố tôi. Qua bài báo, tôi mới biết bố tôi cũng giống tôi, rất yêu biển. Khi đi học đã sưu tầm nhiều bài thơ về biển. Không những thế, nhiều người bạn còn gửi cho bố tôi những bài thơ hay về biển mà họ đọc được trên trang báo, trong sách. Trong chiến tranh bắn phá, tàu bố tôi đi đến cửa ông thì bị máy bay Mỹ phát hiện. Đêm, nó thả pháo sáng hết đợt nọ đến đợt kia, rồi ném bom, nổ sát tàu. Một thủy thủ bị mảnh bom văng vào tai, một thủy thủ bị phạt đầu, xác còn chôn ở cửa ông. Trong đêm tối, bố tôi nhận đưa tàu tới vị trí tập kết và đã mò mẫm tới hòn trông an toàn. Trong sản xuất, bố tôi đã lập nhiều thành tích, từ đánh cá tới thăm dò khảo sát tôm biển. Đặc biệt, trong nghề đánh tôm, bố tôi là người đi đầu trong kỹ thuật đánh tôm 4 lưới thay cho kỹ thuật đánh tôm 2 lưới từ trước đến nay. Và cũng nhờ bài báo đó, tôi mới biết bố tôi đã được đề nghị trên thưởng huân chương lao động. Tôi còn nhớ tên tác giả bài báo, Duy Thông. Đứng trên bong giữa, cạnh bố, tay vịn lan can, tôi nhớ lại tất cả những chuyện ấy. Tôi muốn xuống bong lái, nhưng sợ vướng chân mọi người. Ở dưới ấy, 4 tấm lưới tôm đang được xếp ra. Mỗi tấm lưới đều có xích sắt. Mỗi bên càng, tăng gông, 2 lưới, giữa 2 lưới có mắc một thỏi sắt to bằng cổ chân tôi, trông giống quả bí xanh nhỏ được gọi là quả bom. Tơi bắt đầu hoạt động. Hồng hộc, nó kêu những tiếng khô khốc quái gở. Mọi người xốc lưới thả xuống biển. Bắt đầu là đụt lưới, rồi đến lưới, 2 quả bom, xích sắt và ván lưới. Tất cả mất hút dưới mặt nước nhấp nhoáng ánh đèn pha. Bố tôi đi về phía buồng lái. Rẹt, rẹt, tai chuông trên buồng lái kêu. Máy tàu chuyển nhịp. Con tàu rẽ nước tiến về phía trước. Nó đang dắt lưới. Nếu Cương được định biên hẳn xuống tàu HL414, chắc anh sẽ được biết sự thật của việc thuyền trưởng vắng mặt khi tàu vừa cập bến này. Nhưng anh chỉ là lính đánh thuê 1-2 chuyến, nên thuyền trưởng chẳng cần phải nói cùng anh. Hoặc nếu là người thuộc tổ trông xe của xí nghiệp, Cương cũng biết. Biết thuyền trưởng đã ra nhà gửi xe, lấy xe máy vù về nhà rồi. Về tay không, không 1 cân cá, 1 con mực khô cũng không. Về nhà với cái điều bôn đã nghĩ tới từ khi còn ở ngư trường, khi kéo mẻ lưới mà chỉ bôn mới biết đó là mẻ lưới cuối cùng, bởi vì lúc ấy, anh chưa ra lệnh tổng vệ sinh, rời ngư trường về bến. Cái điều bất kỳ thuyền viên nào đã có vợ đều nghĩ tới ngay khi nghe lệnh tổng vệ sinh tàu dù đang ở Vịnh Bắc Bộ hay còn tận mãi Vịnh Thái Lan. Ngủ với vợ, và nhiều anh đã cứng lên ngay từ lúc ấy. Cánh đi biển sơi nhiều chất đạm, lại bị dồn nén lâu ngày mà. Bồn đã nghĩ tới giờ phút đầu tiên bước vào nhà. Anh nghĩ tới những lần hai vợ chồng ân ái, nghĩ tới tấm thân mát rượi mà bốc lửa của chị. Nghĩ tới khi người chị râm rấp mồ hôi, thứ mồ hôi của ái ân, anh gục đầu hít một hơi dài cái mùi nồng nàn tỏa ra từ nách chị mà thấy người ngây ngất. Anh nghĩ tới niềm đam mê không bao giờ chán của chị, đến lúc chị hồn hển. Anh ngồi như ông Thế Trường đi. Anh đã ngơ ngác, không hiểu vợ nói gì, mà vì sao trong lúc đang yêu nhau quên hết cả trời đất này, lại có ông Thế Trường chen vào. Cái thằng Thế Trường khốn nạn đã ngồi như thế nào? Cái thằng Thế Trường là thằng nào, đã làm gì vợ anh, để vợ anh bắt anh ngồi như nó? Như biết anh nghĩ gì, chị lăn từ trên người anh xuống chiếu, nâng anh ngồi dậy. Ông Thế Trường biểu diễn yoga trên TV ấy, anh quên rồi à? Anh hiểu, anh đã hiểu chị muốn gì và vội làm theo. Nhớ ra rồi, kiểu ngồi ấy là một kiểu ngồi chưa từng thấy. Ngay lúc xem ông Thế Trường biểu diễn trên TV, anh đã bảo chị kiểu khoanh chân cong người, đầu xuống dưới của ông trùm yoga Thế Trường là một tư thế khó làm nhưng tuyệt vời. Anh nói với chị, rồi anh quên đi, nhưng chị nhớ. Anh vội vàng làm theo lời chị, cố bắt chước ngồi như ông Thế Trường và ghì chặt lấy chị. Bởi anh biết chị vẫn khao khát anh ngồi như vậy, và lúc này anh đang ngồi như vậy. Gần một tháng trời lênh đênh ngoài biển, nằm trên chiếc giường hẹp, đêm đêm thức giấc, anh hay nghĩ đến chị, nhớ chị, và có những lúc nỗi nhớ biến thành sự thèm khát mà anh vội xua nó đi ngay. Cũng chẳng phải anh là người quá độ đâu. Có chuyến anh chỉ nghĩ tới con bé con. Anh hình dung rõ từng chi tiết về đứa con gái khi ấy mới lên năm, còn đang học lớp 5 tuổi trường mẫu giáo mầm non. Thế là cập cầu xong, anh lấy xe đến trường xin phép các cô đón nó. Anh đèo nó đi lòng vòng phố. Anh mua kem cho nó. Anh dắt nó ra vườn trẻ. Hai bố con vừa đèo nhau trên xe, vừa thủ thỉ chuyện trò. Chuyến này, anh nghĩ đến chị. Phần lớn các chuyến anh nghĩ đến chị. Nhớ chị. Thèm chị. Anh biết, anh em thuyền viên cũng cùng chung với anh một nỗi niềm. Người xoay ra ghi nhật ký, người vùi đầu vào bài bạc cho quên đi. Người công khai nói ra điều thầm kín ấy. Có anh còn diễn đạt điều ấy một cách rất tục tĩu, lấy một con cá mối màu đất bãi, cắm vào bụng con cá ó mịn màng, trắng nõn, treo lên vách hầm bảo quản. Bốn vách hầm cá, treo kín những con cá ó, với cái bụng trắng phinh phính, con nào con ấy đều có một con cá mối nâu cắm vào chỗ ấy. Để chị em bốc cá xuống hầm, biết chúng ta nhịn thèm nhịn nhạt khổ sở như thế nào. Một thủy thủ đã nói thẳng ra như vậy. Cái lần ấy, anh còn ở tàu đông lạnh. Kế hoạch chỉ truyền tải một chuyến, nghĩa là 2 tháng, mà 3 tháng cũng chưa được về. Còn phải ở lại ngư trường, còn phải bám biển để góp phần hoàn thành kế hoạch năm. Về là mất hơn 100 tấn cá ngay. Dù máy có chạy quá thời hạn cả 100 giờ, dù rau tươi hết từ đời nào rồi. Dù có người lở loét hết cả hàm ếch, vì thiếu rau mà anh em gọi là mắc bệnh, lờ mồm long móng. Bao nhiêu kế hoạch bị vỡ hết. Người về sang cát cho bố, người về phép đi hỏi vợ, anh thì vợ đẻ. Cũng có khi chẳng có việc gì quan trọng, nhưng cứ kéo dài chuyến biển, cứ truyền tải cá tại ngư trường là cái cảm giác mình bị coi như một thứ công cụ nhằm phục vụ cho những bước thăng tiến của mấy ông lãnh đạo xí nghiệp, để các ông ấy lên chức, làm giàu lại đến, là lại thấy ngán ngẩm và nhiều khi sôi lên, muốn tung hê tất cả. Là thuyền trưởng, nhiều lúc anh cũng muốn hét vào mặt giám đốc những điều nung nậu ấy, khi báo vụ đưa cho anh bức điện vừa nhận. 414 chuyển tải cá cho HL02, ngày, nhận dầu, nước, thực phẩm từ HL02 tại đảo Hòn Khoai. Thế là tất cả dự định đảo lộn. Lẽ ra kéo lưới, tổng vệ sinh, về bến và sau đó là bao nhiêu niềm vui chờ đợi trên đất liền, những niềm vui nhỏ nhoi mà những người trong đất liền chẳng bao giờ để ý, như tiếng bánh xe ô tô lăn trên đường nhựa hay một vòi nước công cộng về hè, túm tụ người lấy nước, rửa ráy, giặt rũ. Phải xếp những thứ đó lại. Phải gạt ngay cái mùi mồ hôi, mùi da thịt vợ nồng nàn quen thuộc đã phảng phất đâu đây, như đã ngửi thấy, đã sờ thấy, để rồi triệu tập ngay cuộc họp ban lãnh đạo tàu. Phải có một vẻ mặt thích hợp để điều khiển cuộc họp, nghĩa là biểu lộ sự bực dọc, nhưng không thái quá để giải thích, thuyết phục anh em chấp hành mệnh lệnh một cách tự giác mà vẫn không mang tiếng là người theo đuôi lãnh đạo, dù mệnh lệnh có kỳ quái thế nào chăng nữa. Để không phải van nài anh em, được anh em thông cảm, nhưng vẫn giữ được cái uy của mình, của người thuyền trưởng, vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và mỗi khi chuyển được tình trạng bất mãn, tức giận của toàn tàu sang trạng thái mọi công việc trôi chảy băng băng, anh có cảm giác giống như khi vừa đưa tàu vào nơi trú ẩn an toàn, thì cơn bão lớn ập đến, nằm trên con tàu buông neo trong vịnh, nghe biển trời gào rú, lồng lộn ngoài kia, và hiểu rằng mình đã thắng. Anh luôn nghĩ mình là một thứ đệm chống va. Mỗi khi cập tàu, nhìn cái đệm chống va bị ép kiệt giữa tàu nọ với tàu kia, hay giữa tàu với cầu tàu, anh lại nghĩ mình cũng giống như vậy. Anh em ép lên, trên ép xuống, hai chiều cùng ép lên anh. Lực ép nào cũng ghê gớm, như sắt ép vào sắt, như sắt ép vào bê tông. Nhưng anh cũng lại thông cảm với trên. Trên cũng là một thứ đệm chống va. Trên cũng lại bị dưới ép lên, và một trên nữa ép xuống. Ai cũng là một thứ đệm chống va thôi. Anh hiểu nỗi lòng mọi người. Anh thông cảm với những phản ứng của anh em. Gọi đi ca, đéo đi. Trưởng ca biết vậy không nói nữa. Nó nói thế nhưng vẫn đi. Nếu dục, trả lời. Nói nữa đổ máu đấy. Dậy ra bong rồi, nhưng cả ca cứ ngồi hai bên mạn bong. Cứ gục đầu xuống hai tay khoanh trên gối như người ngái ngủ, như người mới ốm dậy. Thế rồi, bỗng một thủy thủ đứng phát dậy bước ra. Trò gì thế nhỉ? Bôn vẫn theo dõi diễn biến của mọi người, nhưng anh không dục, cũng như lúc này không nói. Anh thủy thủ quần áo bảo hộ lao động dày cộp, ủng lệt xệt hùng dũng, mặt sát khí đằng đằng. Mai, một anh chàng rất ham đọc sách, lại làm cả thơ nữa. Mai đã chấp tặng Bôn một bài thơ bốn câu cho đến nay Bôn vẫn nhớ. Giếng trong xanh, mây trắng đến soi gương, lòng giếng, lòng người hay lòng đất, mạch nước, mạch thời gian hay dòng sữa mát, xa nhau rồi giếng bông hóa quê hương. Bài thơ Mai làm để nhớ đến cái giếng làng mình, cái giếng của những chiều gánh nước, cô nàng buông gầu thì Mai giữ dây gầu để cùng nhìn xuống bóng hai người in giữa một khoảng tròn thăm thẳm trời xanh, rồi nhìn vào mặt nhau, cô nàng đỏ mặt. Đó chính là người của ta bây giờ. Mai bảo vậy. Cô nàng vẫn ở quê, Thanh Hóa. Chuyến này Mai đã làm bao nhiêu ruốc cá thu, chỉ chờ nghỉ phép mang về. Mai vẫn làm thơ, nhưng không đọc và cũng không chép cho Bôn. Hỏi thì Mai cười. Báo cáo thuyền trưởng, bây giờ vợ bìu con ríu, việc quân cơ chăm sự nghĩ sao? Ra cái điều sắp có con. Lấy vợ mấy năm, mấy lần về phép, rồi chọn đúng lúc tàu đậu bến, vợ ra thăm chồng, ở với nhau cả nửa tháng trên nhà hạnh phúc, vẫn chẳng thấy gì. Đêm nằm sờ tay lên bụng vợ, Mai hỏi. Sao vẫn cứ thấy cấy trăng dây thẳng hàng thế này? Bao giờ thì cấy ngửa tay? Cho đến chuyến vợ ra thăm đầu năm trở về được ít ngày, nhận thư vợ, Mai nhảy lên, khoe với mọi người. Tất cả zoom lại đọc. Sau khi em ra thăm anh về, cái chu kỳ ấy không đến nữa. Bây giờ không cấy trăng dây thẳng hàng nữa, cấy ngửa tay rồi. Một anh kêu to. Cũng chu kỳ như chu kỳ vòng quay chuyến biển mới khiếp chứ. Cái chu kỳ gì đây ông Mai? Còn cấy ngửa tay là gì? Cứ như mật mã tình báo ấy. Mai còn tâm sự với nhiều người trong tàu rằng lá thư mới nhận, vợ Mai viết khi ở cữ sẽ về nhà mẹ đẻ, sợ mẹ chồng không giặt giũ được cho nàng dâu. Vợ Mai không biết mẹ Mai đã giặt giũ cho các bà chị dâu Mai như thế nào. Mai đã thức một đêm viết thư về cho vợ, một bức thư dài từ ngọn nguồn tới giữa biển, như Giáp lưới trưởng sau này tố cáo. Giáp bảo trong thư có câu: Em định bảo vệ luận án của em tới bao giờ? Luận án đây không phải là luận án phó tiến sĩ đâu, mà luận án mẹ chồng không giặt cho nàng dâu. Giáp còn dọa Mai: Khéo tuột đụt đấy, có nghĩa là cẩn thận không xảy. Nhưng Mai cười: Không lo, mình đã thắt một cái nút hoạt rồi. Nút hoạt là nút thắt đuôi đụt, rất chắc, vướng rạn cũng chẳng việc gì. Nhưng chỉ giật nhẹ một cái là đụt cá sổ ra. Đã tính toán xít sao, đã làm cả ruốc cá thu, thế mà vỡ kế hoạch. Vợ đẻ, không về được. Món ruốc cá đành đem cho anh nuôi vay nấu mì. Anh nuôi nể lắm, mới nhận, vì mì ruốc cá so làm sao được với mì nấu tôm tươi. Mẻ lưới nào cũng chẳng lẫn mấy lạng tôm. Giờ thấy Mai hùng dũng sát khí đằng đằng bước ra bong, qua chuồng cu, chòi micro sau lái. Bôn lặng im xem Mai giờ trò gì. Bình thường, Mai nói năng rất tử tốn, gần như không bao giờ văng tục. Nhưng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một khi mọi kế hoạch bỗng tan tành mây khói, mọi mơ ước sụp đổ. Đi đến giữa bong, Mai dừng lại. Tất cả nhìn theo. Những người đi ca và cả những người không đi ca. Trò gì thế nhỉ? Vẻ mặt Mai vẫn hầm hầm, trông phát sợ. Vẻ mặt ấy của người bất cần đời, rời cũng bé. Mai dừng lại, mắt trừng trừng về phía mũi. Tất cả nín thở chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Mai giơ hai nắm tay về phía trước như người nắm ghi đông xe đạp. Không phải xe đạp, xe máy. Bởi Mai đã co chân lên đạp đạp mấy cái như kiểu đề ma rơ, tay xoay xoay chỉnh ga, mồm rầu ra, rư rư rư, nhao nhao những câu hỏi và những lời nhắn. Phóng xe đi đâu đấy? Nhớ quành ra Ngã Sáu mua ít rau tươi nhé. Mua về đây một tút hero nghe không? Nhịn cỏ tần rồi. Giáp lưới trưởng, trong những tình huống căng thẳng như thế này, thường được gọi là giáp hấp tỷ độ, cười nhạt gọi Mai. Nhớ tranh thủ về Thanh Hóa xem vợ mình đẻ chưa nhé. Nếu con gái thì thôi, nếu con trai là phải đẻ đứa nữa đấy. Nói họ rằng mình còn lâu mới về, cứ đi kiếm với thằng nào cũng được, nhưng phải đợi khô lò đã. Câu nói châm chọc, khích bác, khoét vào nỗi đau của Mai. Rất có thể Mai sẽ ra đòn lại và câu chuyện chẳng biết sẽ đi đến đâu. Không khí như lặng đi, dù gió vẫn thổi, sóng vẫn xô và con tàu vẫn nâng lên hạ xuống. Như được khuyến khích bởi sự im lặng dông bão ấy, Giáp làm nó vẻ rầu rĩ. Bảo với nó, mình đã làm ruốc cá thu, định đem về nhưng phải ở lại nên cho nhà bếp rồi. Gắng đợi 5 năm nữa mình về. Mai bỗng buông thõng hai tay, không nắm ghi đông nữa, và quay lại lừ lừ nhìn Giáp, nhìn như thôi miên. Giáp hấp tỷ độ, Giáp gai ca gúng, chăm chăm nhìn lại Mai. Tất cả nín thở chờ đợi một cuộc xô xát. Nhưng Mai vẫn đứng nguyên tại chỗ, rồi lại nhìn thẳng ra phía trước, phía mũi tàu, với cái cầu dương cần nghiêng nghiêng, rồi lại giơ lên, chân lại đạp, tay xoay xoay như người xoay tay ga, đặt hết tâm trí vào việc để ma rơ. Rừ, 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 và vang ra một tiếng bất ngờ nhất, một tiếng chẳng liên quan gì đến xe máy. Cũng chẳng liên quan gì đến đánh cá, một tiếng tục không chịu được, to tát giữa chỗ đông người, giữa thanh thiên bạch nhật vang lên cùng trời cao biển rộng. Một tiếng tục bắn ra như một viên đạn nghe rất lạ tai vì cường độ của nó. Một tiếng người ta chỉ có thể nói nhỏ, nói thầm, bỗng vang ra thành một tiếng thét. Chưa bao giờ tiếng ấy được thốt ra như một tiếng gào lớn lao và thống thiết đến thế. Tất cả cười vang, Bôn cũng cười, rung cả người. Giáp bật dậy chạy ra ôm lấy Mai. Hai người ôm nhau vỗ vỗ vào vai nhau như những người bạn thân thiết xa nhau quá lâu nay gặp lại. Nỗi bực dọc của mọi người biến đi đâu hết sau cái tiếng Mai bất ngờ thét to hết cỡ ấy. Người cứ nhẹ lâng lâng, làm thôi, đằng nào cũng phải làm thì làm thôi. Cả ca ai nấy đứng vào vị trí, tơi trưởng lên máy điều khiển, tơi phụ đứng cạnh bàn tời, ca trưởng thì vẫn gù trùng cu sau lái. Bốn thủy thủ chia nhau hai người một, bước về hai trụ ván hai bên mạn. Công việc lại chạy băng băng, lại những tiếng rin rít của pulley cầu kéo lưới từ biển lên sàn dốc, dây cáp, rồi dây đõi quấn đay sơ xác, nước bùn chảy ào ào trên boong tràn qua mạn, tiếng rì rì của tời kéo đụt cá, giật đụt, cá trút xuống mặt boong, bơm nước mặn rửa cá, lấy xẻng xúc lên băng chuyền cao su tràn nước, những con cá mới xa lưới còn sống chen nhau dương mang, nghiêng mình, lách ngược dòng nước chảy. Cá trên băng từ phía lái ngược lên đổ xuống hầm chế biến. Xếp cá vào khay. Rốp xình, cá đẩy khay, đậy nắp lại, móc khuy một đầu, rồi tì khuỷu tay ấn một cái thật mạnh. Rốp, 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 nghe cứ ghê người. Phải lấy hết sức mà làm, không khỏe ấn mãi cái nắp cũng không xuống. Đưa khay cá vào tủ đông. Xình, xình, xình. Rốp, rốp, rốp xình, rốp xình. Đinh tai nhức óc. Bôn biết anh em, họ rất tốt, nhưng những lúc như vậy chớ có lên lớp họ. Lúc ấy tất cả sẵn sàng vang ra những câu giọng đuôi ca đuối. Kết quả chắc chắn sẽ là ngược lại, bởi vì lòng vả cũng như lòng sung. Điều anh nghĩ tới đầu tiên khi nhận lệnh chuyển tải đánh thêm 200 tấn cá nữa là nghĩ tới giám đốc. tất cả cho 10.000 tấn cá. Khẩu hiệu ấy, nếu thực hiện được và vượt nữa có lợi cho ai? Trước tiên là lãnh đạo xí nghiệp, mà giám đốc là người được hưởng nhiều nhất, rồi đến đám cán bộ trung gian, trưởng phó phòng, thuyền trưởng, thuyền phó, cuối cùng mới đến anh em công nhân thủy thủ. May mắn ra thì được thêm một tháng lương thứ 13. Thuyền trưởng sẽ được chú ý, lên lương, được điều sang các tàu máy móc thiết bị còn tốt, được tặng các danh hiệu thi đua, và quan trọng hơn là tăng thêm hy vọng được điều xuống các tàu đông lạnh chở hàng đi nước ngoài để được đổi đời. Anh em thuyền viên chỉ được hưởng cái sái xa xôi nhưng rất ít. Lời nói của thuyền trưởng tàu hoàn thành kế hoạch bao giờ cũng có trọng lượng hơn. Chữ ký của thuyền trưởng tàu hoàn thành kế hoạch đề nghị thi nâng cấp nâng bậc, đề nghị điều chỉnh lương bao giờ cũng được trên lưu ý và được bố trí vào thời gian thích hợp nhất. Bôn biết cái đám ăn sái đang làm việc kia có lý khi nghĩ về lãnh đạo con tàu, lãnh đạo xí nghiệp như vậy. Anh thông cảm với họ, từ những chuyện nhỏ nhất như sự so sánh cửa miệng của anh em. Không gì khổ bằng cái nghề này. Rời mưa con chó cũng biết chạy vào trong nhà, thế mà mình lại phải lao ra ngoài mưa. Cả cái câu của lưới trưởng giáp trong một bữa bia ở ngã ba Đông Dương, khi tàu kết thúc chuyến biển dài ngày, cập bến, một câu nói tự đáy lòng như một lời than thở. Lên bờ trông người phụ nữ nào cũng đẹp. Thế là đã nói bớt đi, nói cho lịch sự rồi đấy. Đi biển lâu ngày, về bờ nhìn người phụ nào cũng thấy uyển chuyển, dịu dàng, duyên dáng, xinh đẹp và gợi tình. Người phụ nữ nào cũng làm mình muốn ôm chầm lấy, cũng làm sống dậy trong mình cái máu đa si. Thế mà phải lùi cái ngày ấy lại, cái ngày về bờ để nhìn thấy người phụ nữ nào cũng đẹp, cũng gợi tình lại. Mà xí nghiệp có đến cả chục lý do để lùi, để kéo dài chuyến biển. Tàu về bến quá đông, không có cầu đỗ, thực phẩm Hà Nội hết chỉ tiêu lấy cá, kho lạnh điện phập phù, mấy thằng điên nặng này, ngơi phong bì là hết ưu tiên, vân vân.